Bà lão kể tiếp. Ở Ba Lan, tôi sống khó khăn lắm. Người nước này lạnh nhạt và dối trá. Tôi không biết thứ tiếng rin rít như tiếng rắn phun của họ. Người nào nói cũng rít lên. Sao họ lại rít lên thế nhỉ? Chúa ban cho họ thứ tiếng rin rít của loài rắn là bởi họ hay dối trá. Hồi ấy tôi cứ đi mà chẳng biết là đi đâu. Tôi thấy họ tụ tập nhau nổi lên chống lại người Nga các anh. Tôi đi đến thành phố Bosnia. Một gã Do Thái bỏ tiền ra mua tôi. Không phải mua cho gã, mà để dùng tôi làm món hàng buôn bán. Tôi bằng lòng chịu cái cảnh như vậy. Muốn sống được thì phải biết làm một việc gì. Tôi chẳng biết làm gì, và vì thế phải hứng lấy hình phạt này. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng, hễ kiếm được ít tiền đủ để về quê nhà ở Boklat, là tôi sẽ dứt bỏ xiềng xích, dù là kiên cố đến đâu đi nữa. Khách của tôi là những pan giàu có, chúng chơi bời chè chén ở nhà tôi. Chúng phải trả giá đắt về những cuộc ăn chơi đó. Chúng đánh nhau, huynh ra bại sản vì tôi. Có một tên vẫn cố tình chiếm đoạt tôi từ lâu. Và một hôm, hắn làm thế này. Hắn đến, mang theo một tên gia nhân vác một cái bao tải. Tên pan hai tay cầm lấy cái bao tải và dốc ngược trên đầu tôi. Những đồng tiền vàng túa ra, đập xuống đầu tôi. Và tôi vui thích nghe thấy tiếng tiền vàng rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Nhưng mặc dầu vậy, tôi vẫn tống cổ tên quý tộc đó đi. Nó có cái mặt bự thịt, thô kệch, còn bụng thì như cái gối to phồng, nom nó như con lợn ỉ ăn no. Phải, tôi đã tống khứ thằng cha đó đi, mặc dù nó nói là nó đã bán hết đất đai, nhà cửa, ngựa nghéo để rắc vàng lên khắp người tôi. Hồi đó, tôi yêu một pan xứng đáng. Mặt đầy vết chém. Mặt anh đầy vết chém ngang dọc vì những nhát gươm của bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó ít lâu, anh đứng về phía người Hy Lạp đánh lại chúng. Đấy mới thật là con người. Người Hy Lạp thì thân thiết gì với anh, vì anh là người Ba Lan kia mà. Nhưng anh ra trận cùng họ chống lại kẻ thù của họ. Anh bị chúng đâm chém, lòi một mắt, bàn tay trái mất hai ngón. Người Hy Lạp thì thân thiết gì với anh, vì anh là người Ba Lan kia mà. Nguyên do là thế này. Anh ấy thích làm nên chuyện phi thường. Và khi mà con người ưa thích làm nên chuyện phi thường, thì bao giờ người đó cũng biết lập kỳ công và sẽ tìm được chỗ có thể làm chuyện đó. Anh biết không, trong cuộc sống bao giờ cũng có chỗ để làm nên sự nghiệp phi thường. Còn những kẻ không tìm được cho mình cơ hội để lập nên kỳ công, thì đấy chỉ là những kẻ lười biếng hoặc hèn nhát, hoặc là những kẻ không hiểu cuộc sống. Vì nếu hiểu cuộc sống, thì mỗi người đều muốn lưu lại bóng dáng mình sau khi mình không còn ở trên đời này nữa. Và như thế thì cuộc sống sẽ không ngốn ngấu con người mà không để lại vết tích gì. Ồ, anh chàng bị chém nát mặt ấy đáng là con người. Anh sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất để làm được một việc gì. Hẳn là người Nga các anh sẽ giết anh ta trong thời gian nổ ra cuộc nội loạn. Nhưng tại sao các anh lại đi đánh người Maya? Ngày thôi im đi. Và để bắt tôi im lặng, bà lão Izergin đột nhiên ngừng bặt, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi còn quen biết một người Maya. Một hôm, anh ta bỏ tôi ra đi. Lúc ấy là mùa đông. Và mãi đến mùa xuân, khi tuyết tan, người ta mới tìm thấy anh ta trên cánh đồng, đầu bị đạn xuyên qua. Thế đấy. Anh thấy chứ, tình yêu giết chết người không kém bệnh dịch hạch. Tính ra thì không ít hơn đâu. Vừa nãy tôi nói chuyện gì nhỉ? À, nói về Ba Lan. Phải. Ở đấy tôi đã chơi canh bạc cuối cùng của tôi. Tôi gặp một tay quý phái Ba Lan. Tay này mới thật đẹp trai, danh như quỷ sứ ấy. Còn tôi thì già rồi. Ôi chao, tôi già rồi. Lúc ấy tôi đã đến 40 chưa nhỉ? Có lẽ đến rồi đấy. Còn nó thì kiêu hãnh, được bọn đàn bà chúng tôi chiều chuộng. Tôi đau khổ vì nó. Đúng thế, nó muốn lập tức chiếm lĩnh tôi mà không tốt tốn chút công sức nào. Nhưng tôi đâu có chịu. Chưa bao giờ tôi chịu làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Tôi đã dứt được thằng Do Thái ra, tôi cho nó vô khối tiền. Bây giờ tôi ở Cracovia, tôi đã có đủ mọi thứ, ngựa, vàng bạc, kẻ hầu người hạ. Con quỷ kiêu ngạo ấy lui tới thăm tôi và vẫn muốn tôi tự gieo mình vào hai cánh tay nó. Chúng tôi cãi nhau. Tôi còn nhớ là vì chuyện ấy mà tôi đâm ra sọ người đi. Câu chuyện kéo dài khá lâu. Tôi đã thắng. Nó quỳ gối van xin tôi. Nhưng nó vừa chịu nhún mình thì liền đó nó cũng bỏ tôi luôn. Thế là tôi hiểu rằng tôi đã già rồi. Ôi, điều đó chẳng dễ chịu gì cho tôi đâu. chẳng dễ chịu gì đâu. Tôi thì yêu nó, thằng quỷ sứ ấy. Còn nó, khi gặp tôi, nó cười cợt. Cái thằng xỏ lá thế. Khi nói chuyện với những đứa khác, nó chế nhạo. Tôi biết. Chà, đau xót lòng tôi. Thật đấy, nhưng nó vẫn ở đây gần gũi. Và dù sao tôi vẫn mê nó. Khi nó ra đi đánh nhau với người Nga các anh, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi cố nén lòng, nhưng không thể được. Và tôi quyết định đi theo nó. Nó ở gần Varsovy, trong rừng. Nhưng khi tôi đến nơi thì được biết rằng bọn họ đã bị các anh đánh tan. Nó bị bắt đi làm tù binh, giam ở một làng cách đấy không xa. Tôi nghĩ, thế là ta không bao giờ còn gặp nó nữa. Nhưng tôi muốn gặp nó, thế rồi tôi cố tìm cách gặp nó cho bằng được. Tôi giả dạng là một mụ hành khất, chân đi tập tễnh và mặt cuốn băng, tìm đến cái làng nó bị giam. Chỗ nào cũng gặp người cô giắc và lính tráng. Tôi đã phải trả một giá đắt để đến được nơi đó. Tôi đã dò được chỗ giam người Ba Lan và tôi thấy rằng khó lòng mà lọt tới được. Nhưng tôi cần phải đến. Thế là ban đêm, tôi bò đến chỗ họ bị giam giữ. Tôi bò trong vườn rau, giữa các luống đất và tôi thấy một tên lính gác đứng trên đường tôi đi. Tôi đã nghe thấy bọn người Ba Lan đang hát và nói oang oang. Họ hát một bài ca ngợi Đức Mẹ và nó cũng đang hát với họ. Arkadek của tôi. Tôi chua xót nghĩ rằng trước kia người ta bò dạp đến tìm tôi. Vậy mà, đã đến lúc tôi bò trên mặt đất như con rắn, tìm đến với một gã đàn ông, và có lẽ là bò đến tìm cái chết của tôi cũng nên. Kìa, tên lính gác đã nghe ngóng, vươn người về phía trước. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi đứng lên và tiến thẳng đến trước mặt hắn. Tôi không có dao, không có gì hết, chỉ có hai bàn tay và miệng lưỡi của tôi thôi. Tôi lấy làm tiếc rằng đã không dắt dao bên mình. Tôi thì thầm ấy gượm, nhưng tên lính đã chĩa đỡ lê vào họng tôi. Tôi thì thầm với hắn, đừng đâm, hãy gượm. Nếu anh còn có một tấm lòng, thì xin hãy nghe tôi. Tôi không thể cho anh cái gì đâu, nhưng tôi van xin anh. Hắn hạ súng xuống và cũng thì thầm nói với tôi, xéo đi mụ, xéo đi, mụ muốn gì? Tôi bảo hắn rằng con trai tôi hiện bị nhốt ở đây. Anh hiểu đấy, anh lính ạ, con trai tôi. Anh cũng là con trai một người nào đó, phải không? Thế thì anh hãy nhìn tôi đây. Tôi cũng có một đứa con trai như anh. Vậy mà bây giờ nó ở kia. Cho tôi nhìn nó một tí. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết. Mà có thể là ngày mai anh sẽ bị giết. Mẹ anh sẽ khóc anh chứ gì. Và hẳn là anh đau lòng vì chết mà không được nhìn mặt mẹ, phải không? Con trai tôi cũng đau lòng như thế. Anh hãy thương lấy thân anh. Thương nó, thương cả tôi nữa. Vì tôi là người mẹ. Ôi chao, tôi nói với hắn lâu lắm. Mưa rơi vào chúng tôi ướt ráo cả. Gió gào thét, gầm rú, lúc thì thốc vào lưng, lúc thì xô vào ngực tôi. Tôi đứng, lảo đảo trước mặt tên lính, trơ trơ như bức tượng ấy. Còn hắn thì luôn miệng nói, không. Và mỗi lần nghe tiếng không lạnh lùng của hắn, thì niềm mong muốn được gặp Arkadek càng bừng cháy trong lòng tôi. Tôi vừa nói, vừa đưa mắt lượng sức vóc tên lính. Hắn nhỏ bé, gầy ngẳng và ho luôn miệng. Thế là tôi sụp xuống đất trước mặt hắn, ôm lấy đầu gối hắn, không ngớt van nài hắn bằng những lời lẽ nhiệt thành. Rồi tôi quật hắn xuống, hắn ngã vào đống bùn. Nhanh như cắt, tôi lập tức úp mặt hắn xuống đất, dìm đầu hắn xuống vũng nước để hắn khỏi kêu. Hắn không kêu, chỉ vùng vẫy, cố hất tôi ra khỏi lưng hắn. Còn tôi, hai tay ấn đầu hắn xuống bùn sâu hơn nữa. Hắn tắt thở. Thế là tôi đâm bộ đến kho thóc, chỗ có tiếng hát của những người Ba Lan. Arkadek! Tôi thì thầm gọi qua khe tường. Những người Ba Lan ấy sáng ý lắm. Nghe thấy tiếng tôi gọi, họ vẫn tiếp tục hát. Kìa đứa mắt Arkadek hiện ra trước mắt tôi. Anh có thể ra được không? Được, chui qua dưới sàn, nó nói. Ừ thế thì ra đi. Rồi bốn người chui qua dưới sàn ván ra ngoài, ba người khác và Arkadek của tôi. Bọn lính gác đâu? Arkadek hỏi, nó nằm kia kìa. Thế là họ im lặng, nhẹ nhàng và đi, khom mình sát đất. Trời mưa, gió gào thét, chúng tôi đã ra khỏi làng và im lặng đi hồi lâu trong rừng. Chúng tôi đi thật nhanh. Arkadek dắt tay tôi, tay nó ấm và run run. Ôi, lúc nó chưa nói gì cả, thì được đi cạnh nó, tôi sung sướng làm sao. Đấy là những phút cuối cùng, những phút sung sướng trong cuộc đời đầy ham muốn của tôi. Nhưng chúng tôi ra đồng cỏ và dừng lại. Cả bốn người đều cảm tạ tôi. Ôi, Họ nói lâu lắm và nói những gì tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi chỉ nghe và nhìn gã Pan của tôi. Nó sẽ làm gì cho tôi đây? Đây này, nó ôm lấy tôi và nói rất nghiêm trang. Tôi không còn nhớ nó nói những gì với tôi. Nhưng tóm lại, nó bảo bây giờ để trả ơn đã cứu nó ra khỏi chốn ấy, nó sẽ yêu tôi. Nó quỳ xuống trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi. Bà chúa của anh ơi! Chà, thằng chó, giả dối đến thế đấy. Thế là tôi đá cho nó một cái và định đập vào mặt nó. Nhưng nó né tránh và bật dậy. Nó đứng trước mặt tôi, mặt hầm hầm và tái mét. Ba tên kia cũng đứng đấy, đứa nào cũng cau có. Cả bọn đều im lặng. Tôi nhìn chúng. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi chỉ cảm thấy chán ngán vô cùng, không còn thiết gì nữa. Tôi bảo chúng, các người đi đi. Còn chúng, đồ chó, chúng hỏi tôi, chị sẽ quay lại đằng ấy và chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi đi đường nào chứ. Quân đê hèn làm sao. Nhưng rồi chúng cũng bỏ đi, và tôi cũng đi. Hôm sau, người Nga các anh bắt được tôi, nhưng rồi họ thả ngay. Thế là tôi thấy đã đến lúc phải xây một tổ ấm, tôi sẽ sống cuộc đời con chim cu. Tôi đã đâm ra ỉ ạch, cánh đã yếu, lông đã bợt màu. Đã đến lúc sống chân chỉ, đã đến lúc rồi. Tôi đến Galicia, rồi từ đó về Dobruja, và tôi ở đây đã 30 năm trời rồi. Tôi lấy một anh chồng người Moldavi, anh ấy mất đã gần 1 năm. Còn tôi vẫn sống, sống đơn độc một mình. Không, không phải một mình, mà sống với những người kia. Bà lão đưa tay về phía biển, mặt biển khắp nơi đều yên tĩnh. Đôi khi một âm thanh ngắn ngủi hư ảo bật lên, rồi tắt lặng ngay. Họ yêu tôi kể cho họ nghe đủ thứ chuyện, họ cần nghe những thứ chuyện đó, bọn họ còn trẻ cả. Sống với họ tôi thấy thú vị lắm. Tôi nhìn họ và nghĩ, đã có thời ta cũng như thế. Có điều là thời ấy, cái thời sôi nổi xa xưa của ta, con người có nhiều sức lực và nhiều lửa sống hơn. Vì thế, sống vui hơn và thú hơn. Đúng thế. Bà lão im lặng. Ngồi bên bà tôi cảm thấy buồn man mát. Bà lão thiêu thiêu ngủ, đầu lắc la lắc lư và khẽ lầm rầm cái gì không rõ. Có lẽ bà cầu nguyện. Trên mặt biển, một đám mây đen nặng nề có đường biển gân guốc nhô lên, giống như một chỏng núi. Đám mây trườn vào thảo nguyên, từ chỏng mây có những mảng mây tách ra, bay vượt lên trước và lần lượt che tắt hết tất cả các ngôi sao này đến ngôi sao khác. Biển động ầm ầm, cách chúng tôi không xa, dưới những gốc nho, người ta hôn nhau, thì thầm, thở dài. Một con chó sủa giống lên ở một nơi nào xa tít trong thảo nguyên. Không khí đầy một mùi kỳ lạ, làm ngứa ngáy lỗ mũi, kích thích thần kinh. Bóng mây in xuống mặt đất từng đám dày đặc, trườn đi, trườn đi, biến mất, rồi lại xuất hiện. Ở chỗ mặt trăng trước kia, chỉ còn lại một vệt trắng đục, đôi khi bị một mạng mây xanh nhạt hoàn toàn che khuất. Xa xa trên thảo nguyên lúc này đã trở nên đen ngòm và đáng sợ, như đang ẩn náu và thu giấu trong mình một cái gì bí ẩn. Có những đốm lửa xanh lam bùng lên. Chúng xuất hiện trong giây lát, khi thì chỗ này, khi thì chỗ kia, rồi tắt đi. Cứ như có mấy người tản mạn trong tạo nguyên, ở cách xa nhau, đang tìm kiếm cái gì. Xòe diêm lên, nhưng lại bị nó thổi tắt ngay. Đây là những lưỡi lửa xanh rất kỳ dị, khiến ta nghĩ tới một cái gì hoang đường. Anh có thấy những ánh lửa kia không? Bà lão Izagin hỏi tôi, những ánh lửa xanh kia phải không? Tôi vừa nói, vừa chỉ ra thảo nguyên. Ánh lửa xanh hả? Ờ, đúng đấy. Vậy ra những ánh lửa ấy vẫn còn bay lượn. Lạ thật, nhưng mắt tôi bây giờ không còn thấy những ánh lửa ấy nữa. Bây giờ có nhiều cái tôi không nhìn thấy được. Tôi đã được nghe một đôi điều về nguồn gốc những tia lửa này, nhưng tôi muốn nghe bà lão Izagin kể câu chuyện ấy. những tia lửa ấy ở trái tim cháy của Danco tóe ra đấy. Thuở xưa, có một trái tim một hôm đã bốc cháy. Những tia lửa này là ở trái tim đó mà ra. Tôi sẽ kể anh câu chuyện ấy, cũng là một chuyện cổ tích cũ. Câu chuyện cũ kỹ, toàn những chuyện cũ kỹ cả thôi. Anh thấy không, thời xưa có biết bao nhiêu chuyện hay, còn thời nay chẳng có gì hết. Không có công việc, không có con người, cũng chẳng có những chuyện cổ tích như thời xưa nữa. Tại sao? Nào nói đi, anh không trả lời được đâu. Anh biết được những gì nào? Bọn trẻ các người biết được những gì? Ha ha, nếu các người nhìn kỹ vào thời xưa thì sẽ giải đáp được hết. Nhưng các người không nhìn, và vì thế các người không biết sống. Tôi không thấy cuộc đời chăng? Ồ, tôi thấy hết, mặc dù mắt tôi kém. Tôi thấy thiên hạ không sống, mà chỉ đắn đo suy tính, và phí cả đời vào việc đắn đo suy tính đó. Rồi khi sống uổng hết một cuộc đời vì phung phí thời gian, thì lại bắt đầu than khóc cho số phận. Nhưng biện số phận ra mà làm gì? Số phận của mỗi người là ở chính bản thân người đó. Cho tới nay, tôi vẫn gặp đủ mọi loại người, nhưng không thấy những người dũng cảm. Họ đâu cả rồi, người đẹp cũng mỗi ngày một ít đi. Bà lão bắt đầu suy nghĩ về việc những người dũng cảm và người đẹp biến đi đâu hết cả. Vừa suy nghĩ, vừa chăm chú nhìn khắp thảo nguyên tối thẫm, như để tìm trong đó câu trả lời. Tôi chờ nghe câu chuyện của bà lão và im lặng, sợ rằng hỏi lâu gì thì cụ sẽ lại xoay sang chuyện khác. Và bà lão bắt đầu kể. Xưa, trên trái đất này có một đám người sinh sống ở một khu vực nọ. Xung quanh khu lều trại của họ ba bề là rừng rậm bao bọc không thể len qua được. Phía kia là thảo nguyên. Đó là những người vui vẻ, khỏe mạnh và dũng cảm. Nhưng rồi thời buổi khó khăn đã tới, và những bộ lạc khác không hiểu từ đâu xuất hiện, xua đuổi những người vẫn ở đây từ trước vào tít trong rừng sâu. Ở đấy chỉ có đầm lầy và bóng tối, vì rừng đã lâu đời lắm rồi. Cành lá quấn quýt dày đặc đến nỗi không còn nhìn thấy bầu trời nữa. Và những tia sáng mặt trời phải khó khăn lắm mới lọt qua đám lá tùm để soi rọi chút ít xuống đầm lầy. Nhưng khi những tia nắng chiếu xuống mặt nước đầm lầy thì mùi hôi thối bốc lên đến nỗi họ lăn ra chết, hết người này đến người khác. Đàn bà trẻ con trong bộ lạc khóc lóc, còn các ông thì nghĩ ngợi và buồn rầu. Cần phải ra khỏi khu rừng này. Và muốn vậy thì chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là trở lại phía sau thì có những kẻ thù mạnh và hung dữ. Con đường thứ hai là tiến lên phía trước thì ở đó là những cây khổng lồ, cành to khỏe ôm chặt lấy nhau, dễ ngoằn nghèo, đâm sâu xuống đất bùn dính chắc của đầm lầy. Những thân cây trơ trơ như đá ấy ban ngày đứng sừng sững im lìm trong ánh sáng lờ mờ xám xịt, và tối đến khi đốt lửa lên thì cây cối càng dịch sát lại chung quanh đoàn người. Đêm cũng như ngày, xung quanh đoàn người bao giờ cũng có một vòng bóng tối vững chắc như chỉ trực nghiến bẹp họ, mà họ thì đã quen với cảnh thảo nguyên bao la. Khi gió đập các ngọn cây và cả khu rừng gào thét như hăm dọa và hát bài ca đưa đám họ, thì cảnh tượng lại càng ghê rợn hơn nữa. Dù sao họ vẫn là những người dũng cảm và họ có thể chọi nhau một cách một mất một còn với những kẻ đã có lần đánh bại họ. Nhưng họ không thể chết trong chiến đấu được, vì họ còn có những lời di chúc. Nếu họ chết thì những lời di chúc sẽ mất theo. Bởi vậy, họ cứ ở đây và suy nghĩ bao đêm ròng giữa tiếng cây rừng xào xạc trong hơi thối độc địa của đầm lầy. Họ ngồi đấy và ánh lửa tạo nên những bóng đen chập chờn nhảy nhót xung quanh họ trong một vũ điệu trầm lặng. Mọi người đều có cảm giác như đấy không phải là những bóng đen nhảy múa, mà là ma quỷ của rừng và đầm lầy đang hân hoan đắc thắng. Họ vẫn ngồi đấy và nghĩ ngợi, nhưng không có cái gì, cả công việc lẫn đàn bà, lại làm suy mòn thể xác và tâm hồn người ta bằng những ý nghĩ buồn rầu. Người ta suy yếu đi vì lo nghĩ, nỗi khiếp sợ nảy nở trong bọn họ, làm tê liệt những cánh tay rắn chắc của họ. Đàn bà khóc lóc trước tử thi những người chết vì uế khí, và khóc than cho số phận những người còn sống nhưng đã mất chí khí vì hoảng sợ. Tiếng khóc của họ làm cho đoàn người hoang mang thêm. Trong rừng, người ta bắt đầu nghe thấy những câu nói hèn nhát, lúc đầu còn rụt rè, thì thầm, rồi càng về sau càng lớn tiếng hơn. Họ đã định đến nộp mình cho quân thủ và dâng tự do của mình cho chúng. Vì kinh hoàng trước cái chết, không ai còn sợ sống nô lệ nữa. Nhưng đúng lúc đó, Danco xuất hiện, và một mình anh cứu thoát cả đoàn người. Rõ ràng là bà cụ vẫn thường kể câu chuyện trái tim cháy của Danco. Cụ nói như hát, và giọng nói xin xít rè rè của cụ khiến tôi hình dung rõ mồn một tiếng ào ào của khu rừng có những con người bất hạnh, kiệt lực, chết dần vì hơi độc của đầm lầy. Danco là một người trong bọn họ, một chàng trai trẻ đẹp. Những người đẹp bao giờ cũng can đảm. Và anh nói với các bạn anh như thế này. Nghĩ ngợi không thể hất bỏ được tảng đá trên đường ta đi. Kẻ nào không mó tay vào việc gì thì cũng chẳng làm nên công chuyện gì. Cứ lo nghĩ làm chi cho hao tôn, hao tâm tổn sức. Hãy đứng lên, chúng ta sẽ đi sâu vào rừng và xuyên qua rừng. Bởi vì rừng cũng có chỗ kết thúc. Mọi cái trên đời đều có chỗ kết thúc. Ta đi đi, nào, tiến bước. Họ nhìn anh và thấy rằng anh hơn tất cả bọn họ, vì trong ánh mắt anh ngời lên bao nhiêu sức mạnh và nhiệt tình sôi nổi. Anh dẫn chúng tôi đi, họ bảo anh. Thế là anh dẫn họ đi. Bà lão im lặng và nhìn ra thảo nguyên, ở đó bóng tối mỗi lúc một dày đặc lại. Những tia lửa từ trái tim cháy của Danco bắn ra, sáng bừng lên ở một nơi nào phía xa, nom như những bông hoa xanh bay lượn trên không, chỉ nở ra trong giây lát. Danco dẫn họ đi, mọi người nhất loạt đi theo anh, đường đi thật khó khăn. Rừng tối om, cứ bước một bước, đầm lầy lại há cái mõm tham lam hôi thối ra, nuốt mất một người. Và cây cối sừng sững chặn đường như một bức thành kiên cố. Cành cây quấn quýt lấy nhau, rễ bò lan khắp như đầu rắn, và cứ mỗi bước đi họ lại phải tốn bao nhiêu mồ hôi và máu. Họ đi lâu lắm, rừng mỗi lúc một dày rậm, sức lực mỗi lúc một suy kiệt. Họ bắt đầu oán trách Danco, trách anh trẻ người non dạ đưa họ đi vào chỗ vu vơ. Nhưng anh vẫn dẫn đầu đoàn người, hăng hái và tươi tỉnh. Rồi một hôm, giông bão gầm thét trên rừng, cây cối ào ào ghê rợn, trong rừng bỗng tối mù tối mịt, tưởng chừng như bao nhiêu đêm tối trên đời kể từ khi có rừng đến nay, đều tụ cả lại. Những con người nhỏ bé đi giữa những cây lớn, trong tiếng sấm đáng sợ. Họ đi, có những cây khổng lồ lắc lư, nghiến ken két và gào lên những bài ca thịnh nộ. Ánh chớp bay trên các ngọn cây, lòe ánh lửa xanh lạnh lẽo, rọi sáng trong khoảnh khắc và biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện, làm mọi người kinh sợ. Cây cối được ánh chớp lạnh lẽo rọi sáng, nom như những vật sống, đang dang rộng những cánh tay dài ngoằn nghèo, đan thành một mạng lưới dày xung quanh đoàn người, cố chặn họ lại. Từ trong đám cành lá tối tăm, có cái gì đáng sợ? Hắc ám, lạnh lẽo, nhìn đám người đang đi. Đường đi gian nan, đoàn người mệt lả, mất tinh thần. Nhưng họ xấu hổ, không dám thú nhận sự yếu hèn của mình. Vì thế, họ trút căm hờn và giận dữ vào Danco. Con người vẫn dẫn đầu họ. Họ trách anh không biết dẫn dắt họ. Thế đấy. Họ dừng lại, và giữa tiếng gầm gào đắc thắng của rừng rú, trong bóng tối run rẩy, những con người mệt mỏi và dữ tợn ấy bắt đầu kết tội Danco. Mi là kẻ hèn mọn, làm hại chúng tao. Họ bảo anh, mi dẫn chúng tao đi và làm chúng tao kiệt sức, vì vậy mi phải chết. Các người bảo, dẫn chúng ta đi, và tôi dẫn các người đi. Danco hét lên, hiên ngang đứng trước mặt họ. Tôi có gan dẫn đường, và tôi dẫn các người đi, còn các người chỉ cắm cổ đi, và không biết giữ sức để đi được dài hơn, các người chỉ mải miết đi như đàn cừu. Nhưng những lời đó càng làm họ điên tiết hơn. Mi phải chết, mi phải chết, họ gầm lên. Rừng cũng gầm lên, gầm mãi lên, hòa với tiếng thét của họ, và ánh chớp xé toang bóng tối thành từng mảnh. Danco nhìn đám người mà anh đã ra công khó nhọc vì họ, và thấy rằng họ là những con thú. Nhiều người xuống quanh anh, nhưng trên mặt họ không có chút gì là cao thượng và không thể mong đợi họ tha thứ cho anh. Thế là trong tim anh cũng bùng lên niềm phẫn nộ sôi sục, nhưng lòng thương hại mọi người đã dập tắt ngọn lửa uất hận ấy. Anh yêu họ và nghĩ rằng không có anh, có lẽ họ chết mất. Trong tim anh bừng lên ngọn lửa nhiệt thành, anh muốn làm thế nào cứu thoát họ, đưa họ lên con đường dễ dàng, và những tia lửa của niềm mong muốn mãnh liệt ấy lóe lên trong mắt anh. Còn họ thấy thế lại tưởng anh nổi khùng, nên mắt mới sóng quắc lên như thế, và họ liền giữ miếng như những con chó sói, chờ xem anh đánh lại họ, và họ tiến sát đến, vây chặt lấy anh, để dễ bề bắt và giết anh hơn. Còn anh đã hiểu ý nghĩ của họ, vì thế ngọn lửa trong tim anh càng cháy rực hơn nữa, vì ý nghĩ của họ làm anh buồn rầu. Rừng vẫn hát bài ca thê lương, sớm chớp đùng đùng, mưa như chút nước. Ta sẽ làm gì cho mọi người đây? Danco hét to hơn sấm. Bỗng nhiên, anh đưa hai tay, xé toang lồng ngực, rứt trái tim ra và giơ cao trên đầu. Trái tim cháy rực sáng như mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng thương yêu vĩ đại đối với mọi người. Trước ánh sáng của trái tim Danco, bóng tối tan tác và run lẩy bẩy, nhào xuống cái mõm hôi thối của đầm lầy và nơi rừng sâu núi thẳm. Đoàn người sửng sốt, đứng trơ ra như phỗng. Đi thôi, Danco thét lớn và xông lên phía trước, về chỗ của mình, tay giơ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, sung sướng mê cuồng, rừng lại bắt đầu ồn ào, ngạc nhiên lắc lư các ngọn cây, nhưng tiếng ồn ào của rừng bị tiếng chân người rầm rập át đi. Họ chạy nhanh và mạnh bạo, cảnh tượng kỳ diệu của trái tim cháy lôi cuốn họ. Bây giờ vẫn có người trong bọn họ chết, nhưng họ chết không than vãn và khóc lóc. Còn Danco thì luôn luôn đi ở phía trước, và trái tim anh vẫn cháy bùng bùng sáng rực. Bỗng nhiên, rừng giãn ra nhường lối cho anh, giãn ra và lùi lại ở phía sau, dày đặc và câm lặng. Còn Danco và tất cả đám người ấy lập tức chìm vào cái biển ánh sáng mặt trời và không khí trong lành được tưới mưa gột sạch. Dông bão ở đằng kia, sau lưng họ, trong khu rừng, còn ở đây là mặt trời rực rỡ, thảo nguyên thở đều, cỏ sáng ngời với những giọt mưa chói lọi như kim cương, và sông lấp lánh ánh vàng. Trời đã về chiều, dưới ánh hoàng hôn, sông đỏ như dòng máu nóng hổi phụt ra từ bộ ngực bị xé rách của Danco. Chàng Danco can trường và kiêu hãnh đưa mắt nhìn thảo nguyên bao la trước mặt, sung sướng nhìn khoảng đất tự do, và bật lên tiếng cười tự hào. Rồi anh gục xuống và chết. Đoàn người vui sướng và tràn đầy hy vọng, không để ý rằng Danco đã chết, và không thấy rằng trái tim can đảm của anh vẫn cháy bừng bừng cạnh xác anh. Chỉ có một người vốn tính cẩn thận thấy điều đó, và sợ xảy ra chuyện gì không hay, liền dẫm lên trái tim kiêu hãnh ấy. Trái tim tóe ra một loạt tia sáng, rồi tắt ngấm. Đấy, duyên do của những ánh lửa xanh thường xuất hiện trên thảo nguyên vào lúc trước cơn giông là như vậy. Bây giờ, khi bà lão kể xong câu chuyện truyền thuyết tuyệt đẹp của mình, thảo nguyên bỗng yên tĩnh lạ thường, như kinh ngạc về sức mạnh của chàng đan cô dũng cảm, đã đốt cháy trái tim mình, soi đường cho mọi người, và chết mà không đòi hỏi gì cả. Bà lão thiêu thiêu ngủ, tôi nhìn bà cụ và nghĩ, trong trí nhớ của bà lão còn lưu lại bao nhiêu chuyện kỳ diệu và biết bao nhiêu hồi ức nữa. Rồi tôi nghĩ về trái tim cháy bùng hùng vĩ của đan cô và về trí tưởng tượng của nhân loại đã sáng tạo nên biết bao nhiêu truyền thuyết đẹp đẽ và đầy khí phách cương cường. Gió thổi tới làm tung những manh áo rách và phơi trần bộ ngực khô héo của bà lão Izergin đang thiếp đi mỗi lúc một say. Tôi kéo lại manh áo che cho tấm thân bà lão và cũng nằm xuống cạnh bà. Thảo nguyên vắng lặng và tối om. Mây đen vẫn trôi trên trời, chậm chậm, tẻ ngắt. Biển ầm ì, một điệu buồn bã. Năm 1894, Phạm Mạnh Hùng dịch.